This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Và thưa quý vị, chương trình trong nhà ngoài phố được trở lại qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Quý vị có thể gọi vào để cùng tham gia chương trình qua số 214-341-5943, 214-341-5943. Và chúng tôi sẽ nhận điện thoại trực tiếp của quý vị khi quý vị gọi vào. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện thì chúng tôi vẫn tiếp chuyện quý vị nhé. Vâng, và như thường lệ, quý vị có thể gọi vào mình một lần nữa 214-341-5943. Vì tới xin được kính chào Thái Ngộ cùng anh Trương Minh Đẳng trong chương trình hôm nay.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài nhạc 600 AM và hân hạnh làm việc với Việt Tấn. Như tiền ơi, vacation nữa rồi
ha. Dạ vâng. Thưa anh, hôm nay anh khỏe không ạ?
Cũng như bình thường thì rất là mệt đi họp cái buổi họp mới thì ra đây. Bây giờ làm đài, phải ra sớm chút là mình làm đài.
Rồi, anh có thể cho quý thính giả biết hôm nay mình có nói chuyện với chị cô Kim Hảo không ạ?
Nhờ Kim Hảo nhớ gọi vô đi.
Dạ vâng, trong khi mình chờ điện thoại đó thì không biết là cái vấn đề bỏ phiếu của bên cái vote bên thành phố Arlington với đại cụ đại tá Phạm Long thì sao ạ?
Dạ, cụ đại tá Phạm Long thì sẽ bị run off, nhưng mà cụ đại tá dẫn đầu với mấy ngàn phiếu.
Tức là mình vẫn là đứng đầu chứ không phải là đứng mình đầu. đứng cuối.
Cụ đại tá Phạm Long á, là lúc mà early voting á, thì cụ đại tá Phạm Long là được hơn 51%, tức là đủ điểm thắng. Nhưng mà sau cái đó thì cái số, nếu mà ở đây tôi figure out là số người Việt năm nay đi bầu hơi thấp. Thành ra nếu mà quý vị mà lúc đó mà chỉ cần lên chỉ cần 400 phiếu nữa thôi là cụ đại tá Phạm Long sẽ thắng, không cần phải ra nó. Nhưng mà dù sao cụ đại tá Phạm Long trong 4 người, cậu ta dẫn đầu với 46.5, cái người thứ hai là 32 chấm, người thứ ba thì 98 chấm, không có đáng kể. Thì đó cũng là một cái là chiến thắng, nhưng mà chưa hoàn toàn chiến thắng.
Dạ vâng. Như vậy cũng là một cái điều đáng chúc mừng được anh. Và xin được chào cô Kim Hảo trên đường dây ạ.
Thì bây giờ chị Tấn,
dạ,
cô Kim Hảo vô chưa?
Vô rồi ạ.
Ok, thì chú Tấn thì để cô Kim Hảo quay vài lời đi. Chú mới nói sơ sơ về vấn đề là cái cuộc bầu cử của Phạm Long mà thôi. Mình đã chiến thắng, nhưng mà chưa hoàn toàn chiến thắng.
Xin mời cô Kim Hảo.
Dạ, kính chào quý khán giả đài 1600 AM. Kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Mến chào anh Việt Tấn. Thì Kim Hảo xin phép được đọc lá thơ cảm tạ của anh Long Phạm. Đúng ra anh Long phải đọc lá thơ này, nhưng bây giờ anh đang mắc có cuộc họp trong sở làm. Thành ra Kim Hảo xin phép được thay anh Long để đọc lá thơ cảm tạ. Kính thưa quý đồng hương hiện cư ngụ tại thành phố Arlington, Texas. Tôi tên Long Phạm, ứng cử viên nghị viên thành phố Arlington, khu vực 6. Xin chân thành cảm tạ quý lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý cơ quan truyền thông, truyền thanh, truyền hình, quý tổ chức, hội đoàn, đoàn thể và quý đồng hương đã tận tình giúp đỡ, hỗ trợ và bỏ phiếu ủng hộ Long trong cuộc tranh cử ngày 7 tháng 5 vừa qua. Nhờ những lá phiếu của quý vị, Long đã đạt được số phiếu cao nhất so với 3 ứng cử viên còn lại. Tuy nhiên, số phiếu của Long vẫn chưa đạt được 50% tổng số phiếu bầu. Vì vậy, theo luật bầu cử của thành phố, Long phải tranh cử lại runoff với người có số phiếu cao kế sau Long. Đó là bác sĩ Sarah, người Mỹ gốc Danish. Vì cuộc tranh cử runoff lần này chỉ có hai đối thủ, nên người thắng cử chỉ cần hơn đối thủ của mình một lá phiếu mà thôi. Năm 2017, trong cuộc tranh cử runoff giữa ứng cử viên Tasman và ứng cử viên Sutton cho chức nghị viên khu vực 3, bà Tasman giành được chiến thắng vì hơn ông Sutton 2 lá phiếu. Do đó, cuộc tranh cử runoff lần này rất quan trọng cho cả hai ứng cử viên. Đây là cơ hội duy nhất của cộng đồng Việt Nam hiện cư ngụ trong thành phố Arlington có được một nghị viên người Mỹ gốc Việt. Vì vậy, kính khinh quý đồng hương đã bỏ phiếu cho Long vì trước, thì xin vui lòng đi bỏ phiếu lại cho Long một lần nữa. Nếu quý đồng hương nào quên đi bầu lần trước, thì xin vui lòng nhín chút thời gian đi bỏ phiếu giúp Long cho kỳ tranh cử runoff này. Bầu cử sớm bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6. Ngày bầu cử chính thức là thứ Bảy, tháng 6, ngày 18 Tây, năm 2022. Kính xin quý đồng hương hãy vui lòng ủng hộ và bỏ phiếu cho Long thêm một lần nữa để giành được chiến thắng cuối cùng. Nếu được đắc cử, Long sẽ là cầu nối giữa chính quyền thành phố Arlington và cộng đồng Việt Nam nhằm quảng bá, bảo vệ và tranh đấu cho những quyền lợi của người Việt Nam. Kính chúc quý đồng hương được nhiều sức khỏe. Trân trọng kính chào Long Phạm, ứng cử viên nghị viên thành phố Arlington, khu vực 6. Dạ, xin hết.
Dạ vâng. Dạ. Hello anh Đặng.
À, thì đây là lá thơ mà viết rất là cảm động. Và thứ nhất là giống như nãy giờ mình nói là Long đã chiến thắng, nhưng mà chưa hoàn toàn chiến thắng. Thì giống như trong cuộc bầu cử như này đó, ông bạn tôi thị trưởng thành phố Richland á, là ông thắng chỉ có 9 phiếu thôi. Do đó có nhiều khi quý vị nói câu là ô tôi không bỏ thì người khác bỏ. Quý vị nhớ, một lá phiếu có một thì mới có số 2, có số 2 mới có số 3. Do đó bất cứ một lá phiếu nào cũng rất là quan trọng. Và nếu quý vị có cha mẹ mà không có phương tiện đi á, thì có khi mà ông lá phiếu cho số điện thoại lại chở. Còn nếu cha mẹ, bạn bè, anh em mà có tình trạng sức khỏe mà không rời được nhà đó, thì hiện tại bây giờ cho đến ngày 18 tháng 5, cô Kim Hảo sẽ mang tất cả những đơn đại tiền để xin bầu cử tại nhà. Do đó quý vị đừng sợ tốn thời giờ của mình 50 phút. Và quý vị nhớ rằng đây là cái lịch sử của thành phố Arlington, cũng là lịch sử của thành phố Arlington, không phải chỉ Arlington mà của Texas. Đối với một thành phố to là Arlington có người Việt đầu tiên. Thì khi mà Long á, có nhiều người hỏi tại sao tôi bỏ phiếu cho Long, thì quý vị nhớ kỹ rằng tại vì Long là người Việt Nam đầu tiên. Và hơn nữa, nếu quý vị á, mà không tin tưởng cứ bỏ phiếu lần này đi. Nếu Long làm không được thì kỳ sau xin quý vị đừng bỏ phiếu. Ngay cả tôi cũng không bỏ phiếu nữa. Do đó, muốn có biết được Long làm gì hay không thì chúng ta phải bỏ phiếu, chứ đừng ngồi đó bàn với nhau là kỳ trước tôi bỏ phiếu cho Việt Nam rồi có làm được cái ma gì đâu, kỳ này tại sao tôi bỏ phiếu. Quý vị có bỏ phiếu mới biết được con người của Long là như thế nào. Thì sẵn cái cơ hội này, cái buổi tranh cử mà đã nói thì rất quan trọng quý vị. Tại có nhiều người làm biếng, tôi bỏ rồi tôi không bỏ nữa. Rồi bên kia cũng có những người, hoặc là bên kia nó hay hơn, thì nó kiếm thêm người. Thì Long có thể là không được về phần thắng lợi, dần dần thắng lợi. Do đó tôi khuyên quý vị không thể nào để cho một người Mỹ gốc là thắng cử được qua người Việt Nam. Đó là một cái mình phải nghĩ tới tinh thần dân tộc mà tất cả đồng bào đứng lên. Và hiện tại một lát cô Kim Hảo sẽ cho biết số điện thoại khi quý vị, dù quý vị có lái xe mà quý vị nói không tôi làm biếng lắm, cần người lái xe, cô Kim Hảo tới nhà để chở quý vị, hoặc là những người bạn của hội người Mỹ gốc Việt sẽ đến chở quý vị đi bầu. Thì đó là cái tâm tình tôi.
Dạ vâng. À, nói thì Tấn tiếp lời anh Trương Nẫn là quý vị nhiều khi rất là bận rộn, nhưng mà cái runoff này như quý vị cũng biết là cái luật lệ bầu cử ở đây á, từng chúng ta theo dõi từng chi tiết, từng ngày, từng giờ và theo dõi qua những cái sự kiện, thì bây giờ có nhiều người chưa biết, là thì tự nhiên thấy để mấy cái bảng cũng không có hiểu. Nhiều khi lúc đầu Tấn cũng thắc mắc, ồ sao bầu cử mà thấy gì để bản hoài vậy? Thì ra là có những cái nơi họ khiếm khuyết cái chức vụ đó, rồi có những nơi cái ông này ông từ chức, hoặc là có những nơi ông có nhiều người họ giống như là họ không đủ sức khỏe để mà họ phải bỏ trống cái chức vụ đó. Thì trong cái chương trình mà vừa rồi thì quý vị biết bốn người run, thì anh Ẩn vừa nói đó, thì hai người á là không có đủ số điểm mà đi vô trong, mà nếu như anh đại tá Phạm Long mà anh vô thẳng luôn đó thì phải 400 phiếu nữa. Mà rất tiếc là trong cái kỳ vừa rồi đó thì được anh Ẩn cho biết là khoảng 2.000 người Việt mình bỏ phiếu cho đại tá Phạm Long, mà trong khi cái số người mà đăng ký là 10.000, thì cái số người mà đang bận rộn đó thì không có đi bỏ phiếu trong kỳ vừa rồi. Hy vọng, Tấn hy vọng rằng quý vị sẽ cố gắng đi trong cái kỳ run up này để cụ đại tá Phạm Long có đầy đủ, có thể nói là thắng một phiếu là đã được vào cái chức nghị viên khu vực 6 này rồi. Thành ra hy vọng quý vị bỏ chút thời gian, dầu cho bận rộn thế nào đi nữa, quý vị cũng cố gắng, là vì đây cũng là một cái niềm tự hào của người Việt của mình trong cái vùng khu vực mà chúng ta đang sinh sống, nhất là nói riêng tại thành phố Arlington. Thì Tấn chỉ nói vậy thôi. Xin trở lại với anh Trương Nẩn và chị
Thì, như việc Tấn và quý vị cũng biết á, có những cái cuộc tranh cử mà chẳng hạn như ông bạn Khương Lô Kết á, là vị trưởng thành phố này cũng 2-3 nhiệm kỳ, mà nếu ông ta rớt mà chỉ vì 9 phiếu thì tức chết luôn. Là tại vì á, do đó quý vị biết không, mỗi một phiếu cộng vô là một giọt nước để đầy cái ly. Thì chúng tôi một lần nữa tha thiết xin gọi quý vị giúp đỡ đại tá Phạm Long và các nghị viên thành phố của Arlington. Đó là hãnh diện danh dự của không phận những là người Việt ở trong thành phố Arlington mà khắp nơi phải không, nhiều tấn ngay cả trong tiểu bang, hoặc là nếu Cali có nghe nữa nó mình mới có cụ đại tá vừa thắng cử nghị viên thành phố Arlington. Đó là cũng là danh dự. Do đó xin quý vị nhớ đi bầu, nếu quý vị có bận thì cũng ráng nhấn chừng 10 phút, cô Kim Hảo sẽ có người cho chở đến quý vị đi chỗ bầu nếu quý vị không có xe. Thì bây giờ mời cô Kim Hảo cho biết là liên lạc số điện thoại ở đâu và như thế nào.
Dạ, kính thưa quý đồng hương, nếu quý đồng hương chưa đăng ký đi bầu hoặc muốn được bỏ phiếu bằng thơ thì xin vui lòng gọi số phone 817-301-9329, sẽ có người đến nhà và giúp quý vị điền đơn. Ngoài ra, nếu quý vị khi mà tới thời kỳ tới lúc mà đi bầu á, nếu quý vị cần phương tiện để chở đi bỏ phiếu thì cũng gọi số phone này 817-301-9329. Và ngày cuối cùng để điền đơn xin đăng ký đi bầu hoặc xin bỏ phiếu bằng thơ là tháng 5 ngày 18 tây. Dạ.
Tháng 5 ngày 18 tây là bắt đầu start là cái run up đó, phải không ạ?
Dạ.
Như vậy
có nghĩa là mình phải đăng ký trước 30 ngày.
Mình đăng ký lại.
Từ cái ngày. Dạ không, đã đăng ký đi bầu một lần duy nhất. Dạ vâng.
Tấn hiểu rồi. Tức là quý vị nào đã đăng ký rồi là không cần đăng ký nữa, mà quý vị nào mà chưa đăng ký lần nào đó thì phải đăng ký ngay từ bây giờ, phải không ạ?
Dạ đúng rồi.
Dạ vâng, thì
okay, quý vị tôi muốn tiếp lời để giúp đỡ đồng bào.
Xin mời.
Có một số đồng bào á, khi mà rủ đi bầu nói đừng rủ đi bầu, hãy đi bầu cử là bị đi làm mồi thăm đò, tức là lên tòa làm cái giống như xưa vậy đó. Thì ở đây cái câu đó hoàn toàn sai. Khi nào quý vị đi mà vô quốc tịch á, thì tên quý vị tự động đưa vô cái cao ti, đó là những người nằm trong cái list của những người làm bồi thẩm đoàn, chứ không phải quý vị đi bầu ta mới biết phạm như là bồi thẩm đoàn. Nhưng mà quý vị vô quốc tịch là có tên bồi thẩm đoàn, và quý vị không có sợ gì làm bồi thẩm đoàn nếu quý vị có khả năng. Còn nếu quý vị không có khả năng tiếng Anh, tiếng Mỹ á, tiếng Việt rồi đó, thì quý vị xin ngay vô đó, phải đi cái buổi đầu tiên xin là được exam. Ở thứ nhất, nếu quý vị là đi học full time, quý vị được exam. Quý vị trên 70 tuổi, quý vị không cần đi bầu nữa. Nhưng mà ở thành phố tôi ấy, có cái bà đã 98 tuổi đi bầu, mà đẩy cái xe lăn đi bầu. Thì quý vị thấy, bà ta là muốn là công dân, dù ở cái tuổi mà phải nằm nhà chơi đi, bà cũng ráng đi bầu thành phố tôi. Và thứ nữa là nếu quý vị có phải giữ người tàn tật ở trong nhà, ví dụ có đứa con, hoặc là có ông chồng cần phải có người chăm sóc 24/24, quý vị có thể xin exam. Và nếu quý vị không biết tiếng Anh tiếng Việt, ở tiêu vô tiếng tiếng Anh, hoặc là biết viết mà không biết đọc, quý vị cũng được exam luôn. Do đó quý vị không sợ. Và nếu người nào đồn câu rằng đi bầu sẽ bị dính làm jury, cái chuyện đó không đúng. Tự nhiên nhắc thêm một cái vấn đề nó rất là quan trọng. Khi quý vị mà điền đơn xin bầu phiếu bằng thơ đó, thì người ta gửi về cho quý vị nguyên một cái bao thơ bự, trong đó có giấy bỏ phiếu cho ai cho ai. Thì nếu quý vị quyết định rằng tôi không muốn bầu thơ kỳ này, thì quý vị làm ơn đừng xé cái bao thơ đó ra. Nhưng mà khi quý vị đi bầu á, quý vị phải mang cái bao thơ lại ngay thùng phiếu đưa cho cái bà đó, thì quý vị mới được bầu. Còn nếu quý vị nói là tôi quên ở nhà, thì quý vị được bầu nhưng mà phải bầu rồi sau đó cái số phiếu quý vị giữ nó không có cao, là tại vì họ sợ là quý vị đi bầu hai lần, một lần lấy thơ và một lần đi tại phòng phiếu. Nhớ lần nữa, khi quý vị có cái đọc bao thơ đó không có xé ra được luôn rồi. Nếu đã xé ra rồi á, thì quý vị phải cẩn thận, phải làm cho đúng. Còn không, những cái tên mà quý vị bầu á là kể như là nó không có được cao. Và hơn nữa, ví dụ thường thường một cái vị trí nào á, nếu có một người quý vị muốn bầu thì bầu, không không người đó đương nhiên thắng. Nhưng chỗ nào có hai người, quý vị lỡ gặp người đầu cái bôi tụm lum, gặp người kế thì kể như chỗ đó là ao luôn, tại computer nó đọc nó thấy là trên dưới đều có mạc hết. Quý vị cẩn thận nếu bầu bằng thơ. Do đó quý vị phải đọc cho thiệt kỹ, nếu tiếng Việt, tiếng Anh gì cũng vậy. Và nhớ kỹ, nhắc lại lần nữa, quý vị không phải đi bầu là bị gọi bồi thăm đò. Tin tôi đi, tôi làm 27 năm rưỡi ở trên văn phòng DA là cái chỗ mà chuyên môn gọi người ta để ra làm bồi thăm đò. Do đó xin cảm ơn quý vị. Quý vị có câu hỏi hay thắc mắc cứ gọi thẳng trong đài, chúng tôi sẽ giảng nghĩa. Và nhớ kỹ rằng không có gì sợ sợ hết, quý vị đương làm bổn phận công dân. Quý vị thấy cái bà 98 tuổi đó, quý vị có biết là giống như thành phố tôi, cái tòa thị sảnh là 4 lần trong vòng 15 năm đều rớt hết. Và kỳ này trong nhiệm kỳ của tôi thứ hai đã thắng cử hoàn toàn và hầu như họ đương ăn mừng mỗi ngày ở đây. Do đó quý vị nhớ đứng dậy đi bầu. Thành ra chúng tôi đương ăn mừng bên Hotham City thì chúng tôi muốn ngày 18 tháng 6 này chúng ta sẽ ăn mừng người Việt đầu tiên làm ủy viên thành phố của Arlington. Muốn được vậy thì quý vị nào đã bầu trở lại đi bầu, quý vị nào chưa bầu quên bầu thì đi tiếp tục bầu. Và sau khi bầu xong rồi, không những quý vị dành vài 3 phút hầu gọi những người bạn ở Atlanta mình biết để đi bầu luôn. Ta, dạ, ở Việt Nam mình ngày xưa đi Việt Tấn nhớ cái việc đi bầu cái có cái bản để đi vòng vòng không, rủ nhau đi bầu.
Giống như giống như là Tấn nói điển hình chỉ một cái thí dụ rất là đơn giản thôi. Cái vị thấy ở trên Houston á, lâu lâu có bản tên đường là giống như là tướng Lê, đường Lê Minh Hưng, đường tướng Lê Minh Hưng, rồi đại khái bây giờ tên của những vị tướng đi. Là tại sao có được những cái tên đường đó, cái vị cũng biết là ở trong cái hội đồng thành phố, ở trong cái hội đồng của thành phố đó có người Việt Nam và cái lá phiếu họ mạnh, cho nên họ xin để mà bỏ những cái tên đường đó. Đó là ở tại khu vực Houston, Bel Air gì đó, hay là ở trên Cali, đại khái tôi nói thí dụ. Thì đó là vì có rất là nhiều người Mỹ gốc Việt họ làm trong cái hội đồng đó mà họ đã bỏ phiếu chấp thuận để mà được cái tên đường đó. Rồi sau này Tấn thấy là mất cái tên đường thì quý vị cũng biết là qua cái chu kỳ mà không còn nhiều người Việt ở trong cái hội đồng đó thì cái người Spanish thì nhiều khi họ bỏ phiếu họ muốn để tên đường Spanish thì sao? Tấn nói thí dụ thôi thì đơn giản là quý vị ở vùng nào mà có người Việt làm trong chính quyền, thứ nhất là chúng ta thấy là cùng chí hướng trước đi, là cùng fan trước, rồi quý vị hãy ngó đến vấn đề mà công bằng khác khác môn phái, giống như là ủng hộ bên đảng Cộng Hòa, rồi cái người ra tranh cử là đảng Dân Chủ mà cũng là người Việt. Tới nói thí dụ thì chúng ta đầu tiên là chúng ta fan của chúng ta là đảng Cộng Hòa, chúng ta bỏ cho đảng Cộng Hòa trước, xong rồi đó chúng ta mới bỏ cho đảng Dân Chủ sau, nếu là người Mỹ gốc Việt. Tới nói thí dụ thôi nha. Còn riêng cá nhân Tấn đó thì lúc nào Tấn cũng ủng hộ người nào của đảng Cộng Hòa là Tấn ủng hộ trước. Đó là Tấn nói cái tâm tư của mình thôi. Còn quý vị ở Arlington có được người Việt ra để mà ứng cử cái chức vụ nghị viên hoặc là thị trưởng, trong tương lai có thể là thị trưởng ứng cử là người Việt nữa, thì chúng ta cần phải ủng hộ và sẽ kêu bạn bè cũng như những người mà chưa có đi bầu ủng hộ người Việt của mình vào trong chính quyền, trong cái hội đồng thành phố mà chúng ta đang ở. Đó là một điều rất là tốt, và chúng ta cũng có cái niềm tự hào là chúng tôi có người Việt ở trong hội đồng thành phố. À, trở lại với anh Ẩn và cô Kim Hảo.
Dạ, thì như giờ Tấn đã nói quý vị biết á, ví dụ như bây giờ hiện tại mình cũng có đường Trần Hưng Đạo là tại 303. Thì một ngày nào đó khi Việt Nam mình lơ là hầu như không còn tiếng nói trong đó nữa, thì người tennis nói là tôi có ông Chauvet là một người nổi tiếng hồi xưa tranh đấu cho dân làm vườn. Thì tôi muốn đổi tượng đó thành Chauvet. Thì khi mà một người nghị viên đưa cái dự luật đó lên đó mà được 7-8 nghị viên kia đồng ý thì tự nhiên là mình mất cái tên đường của mình để Việt Tấn. Thành ra cái câu đó là Việt Tấn nói rất đúng. Thì sau một thời gian sau có những tên đường Houston, thì khi một nghị viên mà nó cũng bị reject rồi đó, hay là không được tái đắc cử nữa, thì cũng là kẹt. Bây giờ
nó có một vị thính giả gọi vô anh để coi vị thính giả này muốn tìm hiểu hay là muốn có câu hỏi gì ạ. Xin chào vị thính giả mới gọi vô trong chương trình ạ, cho biết tên luôn ạ.
Em tên Trang á.
Dạ, cô Trang.
Em muốn hỏi chú Ảnh. Hôm trước nhà em ở đằng trước cửa có một cái cây á mà nó chết rồi. Em có nhờ người cắt, cắt mà cái cây á, vẫn còn để ở đằng trước để cho CT người ta.
Chị thành phố nào? Chị thành phố nào?
Ở Grand Prairie.
Ok.
Yeah.
Rồi. Mà cái rồi, tức là khi mà rồi cắt á thì mượn ai cắt vậy?
À, chồng của em á, mượn mấy người mà người ta đi cắt cỏ đó.
Người ta cắt luôn. Người ta cắt. Dạ, rồi sao chị trình bày thêm đi chị? Chị trình bày thêm là sao? Không ai kéo à?
Không, cái cây thì nó vẫn còn để trước cửa, nhưng mà cái để đằng trước vẫn là để cho CC người ta bóc. Cái vấn đề đó không thành vấn đề.
Rồi sao?
Nhưng có một người khác người ta cắt cũng một cái cây nữa. Người ta mang tới một cái khu đất trống khác ở gần nhà đó, ở cái gần chỗ mà cái cột điện cao thế đó.
Có liên quan gì tới nhà chị không?
Không.
Ok, rồi.
Người ta để một mớ cây ở đó. Rồi tụi em, cái người mà hoa, cái hoa ở trong trong khu vực mình đó, người ta gửi email cho mình, người ta bắt mình đi tới hốt cái đống cây ở cái chỗ khu đất trống.
Tức là không phải của chị, mà người ta tưởng là của chị.
Đúng, người ta bắt mình đi tới đó, bóc cái mớ cây đó đi. Thì em muốn hỏi bây giờ mình phải làm sao đó.
Ok, cái câu đầu tiên á, chị ở khu nhà hoa phải không?
Dạ. Yeah.
Ok, nếu mà chị không có làm cái đó, nhà chị có camera không?
Có.
Ở trước nhà có không?
Có.
Ok, thì mang cái camera lấy cái record đó là tôi cắt cái cây còn nằm. Mà hiện tại cái đống cây vẫn còn nằm ở trước nhà phải không?
Dạ.
Yeah. Ok, vậy là có người tố cáo nói là cây của nhà chị.
Không, không, anh Ẩn, chị nói, anh chỉ nói là ở có ở đằng xa kia có một cái nhóm người nào không biết họ không, họ không, liền cho khác.
Là tại vì đây là cái
không, cái nhóm người ở trên cái tụi mà ở trên cái trong cái khu vực hộ cái người hoa trên cái nhóm mà
không bây giờ hoa, à, để tôi nói cho chị nghe, tôi biết cháu cái câu chuyện của chị nghe tôi nói đây, tức là nhà chị có đống cây cắt sẵn, do đó có một người nào đổ cái đống cây chỗ khác thì họ lại lên nhà qua có thể là báo cáo là từ nhà chị. Ok. Yeah. Ok, dạ. Do đó cái quan trọng nhất hiện tại bây giờ chị lên gặp tụi nhà qua, chị lên gặp chưa?
Dạ, chưa.
Tại sao vậy? Mở tiếng, bây giờ khoan kia nè. Chị lên đó nói là đây cái đống cây của tao cắt, còn nhà tao còn đống cây thì tao đâu có biết là ai. Tại vì cái cây, cái thân cây của cái cây mà nhà chị đó khác với cái cây của mà đổ. Tại cái vỏ cây không thể nào giống nhau hết. Mày coi cái vỏ cây có phải giống cái cây nhà tao. Nhà tao chỉ có một cái cây này thôi, tao cắt xuống. Thành ra khi mà chị, bây giờ tôi hỏi câu á, nếu từ khi chị cắt cái cây của ở trong khu nhà qua, chị có cho tụi nó hay không?
Dạ không.
Ok, chị giờ nhắc lại lần nữa quý vị ở khu nhà qua. Cái gì mà nằm ở trước nhà, quý vị làm ơn cắt cái cây cũng phải cho nó hay trước. Để sau này đừng ai đổ thừa. Khi nó lại nó coi nó ok cắt. Có nhiều cây của nó trồng ở trong khu nhà qua, chị không được quyền cắt. Mà nếu mà chị tự động chị cắt, nó lợi nó phạt chị nặng lắm, giờ bắt chị trồng lại cái cây đó. Ok, khu nhà qua có nhiều khi nó trồng một hàng phượng hết. Chị nói không, tôi muốn trồng cái ổi, chị cắt ngang cái là chị chết. Do đó quý vị, một khi ở cái khu nhà qua, quý vị nhớ á, đi ra khỏi cái cửa mình rồi đó, quẹo trái quẹo phải, mà muốn xây bất cứ một cái gì đó, làm ơn lên trong phòng hỏi. đừng có để xây xong nó bắt đào phạt thêm 500-600 đồng nữa. Cảnh sát không có can thiệp vô vấn đề này. Còn cái chuyện mà cái đống cây đó là chị phải lên khu nhà qua, chứ giờ này chị gọi tôi rồi nó cho chị cái tích cả, rồi bắt công ra ra tòa cãi giải với nhau nữa.
Thường thường em biết đó là những cái cây cắt như vậy đó, mình báo cho cái tụi lấy rác biết là cái số lượng nó nhiều quá thì có thể nhiều thành phố họ sẽ chọt tiền, tại vì cái số lượng lớn, còn nhiều thành phố thì sẽ được free, giống như là em ở Garland bao nhiêu nó bao nhiêu để ơn trước nó lấy hết, không có chót tiền. Nhưng mà ở Plano á là số lượng nhiều quá nó sẽ chót tiền.
Còn anh bên thành phố của anh thì sao? Qua đó bất cứ mình ở thành phố nào cũng vậy, nó có cái thời gian nữa, pick up nó gọi là bu pick up, tức là lấy nguyên cái bự, chẳng hạn furniture bất cứ cái gì nó lấy hết. Còn không phải là lúc nào cũng ấy đâu, do đó giống như hoàn cảnh của chị này, mấy người ở khu nhà qua nhớ câu muốn cắt cái cây nào phải hỏi lên văn phòng trước, rồi hỏi văn phòng nếu tôi cắt giờ này thì khi nào xe rác nó lại lấy đống này, chứ không phải là chị cắt xuống chị để đó nó lại nó cho chị cái tích cạch 500 đồng. Ok, rồi thay vì mình hà tiện 500, nếu nó dọn dẹp giỏi lắm 300 bạc, mình đâu có tích cạch 500, không xứng đáng. Do đó quý vị ơi, làm ơn khi ở nhà qua bây giờ có cỡ nào tôi cũng ở, từ khi tôi là triệu phú tôi có người dọn dẹp thì không nói gì, tôi không bao giờ ở nhà qua. Chị cẩn thận, bây giờ ngay tại chỗ chị lên văn phòng, chị biết nói tiếng Anh phải không? Lên nói họ câu cái đống hồng ngoại của tôi, nếu ông nghĩ rằng của tôi đó, ông nhìn cái thân cây mà tôi cắt đó với cái vỏ cây mà của cái cây đó thì nhìn biết là không phải của tôi, thì bây giờ ông đi vòng vòng cái khu này coi khu nào người ta đương cắt cái cây mới đây đó thì ông biết cái đó thuộc về người ta, còn ngoài ra cái không phải của tôi. Ok nha. Nếu mà không làm á, trong vòng mấy ngày nó issue cái tích cực rồi bắt câu ra tòa mà tao. Nghe lời tôi.
Ok nha. Dạ rồi, cảm ơn chú.
Rồi, xin chào cô.
Dạ chào chú, chào anh.
Dạ, Việt Tấn ơi, biết ơi, ở khu nhà qua mà muốn cắt cái cây cô này là mẫu á. Là tại vì á, nhiều khi trong cái hàng, ví dụ như bên trái của nhà qua, nó trồng toàn hàng phượng. Bên phải nó trồng một hàng ốc. Thành ra nếu mà mình cắt xuống một cái cây á, nó bắt mình đền cái cây đó bộn bạc lắm Việt Tấn.
Ừ, đúng rồi. Đúng rồi.
Có nhiều người á, đi mua nhà về, cái nhà mới trồng cái cây mà Canadian maple đó Việt Tấn.
Dạ vâng.
Thì nhổ lên trồng cây peach. Rồi nói tôi nhà tôi mua tôi làm gì làm. Quý vị nhớ kỹ, khi quý vị mua khu nhà qua phải dặn cha mẹ. Và ví dụ mua cho cha mẹ ở phải dặn má, muốn làm cái gì phải cho con biết. Tại vì tụi nó control dữ lắm, và tụi cảnh sát không có involve.
Dạ vâng.
Thì cái quấn lộn, đập lộn hoặc là xây dựng những cái nhà bất hợp pháp, nó sẽ lại ghi tích cạch và city bắt đầu vô inspect cái nhà đó. Ok, Việt Tấn nha.
Dạ vâng, xin được chào vị giả tiếp theo ạ. Hello.
Hi, Việt Tấn, hai chú Minh Lão. Con ở thành phố Wiley á.
Rồi, dì bằng máy nhỏ lại.
Dạ. Em đã tắt cái video
rồi. Rồi, xin mời. Xin mời.
Chú cho con hỏi một câu hỏi á chú. Con bị bệnh, xong rồi con làm cái gì chút, con để lại cho hai đứa con con. Nhưng mà cái luật sư á làm cho con á, thì nó nói là cái will. Nhưng mà con dặn á là Hy Lam á là đừng có mất cái tên nhà. Nhưng mà nói chung giờ Hy Lam á là tên nhà con bị mất rồi. Mà hai đứa con giờ đứng tên nhà. Mà con mất cái home tax extension. Con xuống dưới county á, thì con đưa giấy tờ của di chúc ra hết á, thì tụi county á nó nói là con còn thiếu một cái tờ giấy nữa luật sư phải làm cho con. Nhưng mà con trở về văn phòng luật sư của con á, thì con gọi nó cũng không làm, mà con thét nó cũng không trả đi. Thì rồi giờ á, nó đưa cho một cái cô Tần á là thông dịch viên, thì cô Tần đó là con biết, nhưng mà cô Tần đó cô nói cũng không có làm được gì hết. Rồi bây giờ á, là Hy không chịu làm gì cho con chứ, nhưng mà con đem lại giấy tờ luật sư khác á, thì người ta cũng không làm được. Người ta nói là con phải trở về cái luật sư cũ đó làm cho con, mà Hy cũng không làm được. Bây giờ á, hả, con chú có biết được một cái chỗ cái luật sư về mà về khâu thì về để sinh thế á, là chú chỉ cho con được không chú?
Mỗi cái chỗ nó có gọi là the property tax office á, hiểu không? Thí dụ như mình mất cái homestead exemption thì mình muốn lấy lại là hai. Bây giờ tôi hỏi câu này, khi mà cháu làm cái di chúc Dạ, có đọc gì chút trước khi cháu ký tên không?
Dạ, cái đó con không có rành tại nó nhiều lắm chú. Nên nó hả, luật sư nói với con á là cái này á là làm về cái will, là giống như lúc con chết á thì á hả là hai đứa nhỏ mới hưởng được từ tài sản. Tại vì con nói với nó là làm cho con á là cái di chúc á là con vẫn còn đứng tên nhà giống là cái will thôi. Cái will đó là con là chủ để coi cái căn nhà đó, cái tài sản.
Luật sư làm vậy á thì bây giờ chú chỉ một cách nữa không? Thứ nhất
dạ
là cháu mướn một luật sư khác để giúp đỡ trong vấn đề này, hoặc là chưa rồi sau đó chú cháu phải vô trong computer coi state bar tax, tức là chỗ cấp bằng cho luật sư đó đó, cháu vô trong đó khiếu nại. Chú đã làm cho một hai thằng trong đời chú làm văn phòng DA, chú đã làm cho một luật sư ở tại Dallas mất bằng luôn, là trong lúc hai chồng ly dị đó thì đại diện cho hai bên hết. Đó là không mà nghĩ rằng làm Việt Nam hoặc khờ không biết. Còn bây giờ đó, hai đứa con của con đó, tại sao con nói bây giờ á, cái vấn đề này là wrong, thì hai đứa con đó sẽ trả là cái nhà này cho cha mẹ, nó không làm hay sao?
Dạ, hai đứa tại, con tại, con nghe một đây, đứa
là tại vì á, cái di chúc hiện tại bây giờ đó, cô còn sống á, cháu còn sống, cháu có thể thay đổi bất cứ giờ nào. Chính phủ chỉ đi với cái di chúc cuối cùng mà thôi. Ví dụ nó gọi là the last will nha, nó gọi là cái di chúc cuối cùng. Ví dụ như câu chia cho hai đứa con cầm cái di chúc ngày 7 tháng 8 thì có một người thằng con kia nó xách di chúc ngày 9 tháng 8 thì cái di chúc 9 tháng 8 có giá trị hơn. Thì bây giờ cái vấn đề mà sang tên nhà đây á là do đứa con của con á cũng nằm trong một phần này. Thành ra trước hết muốn sang một căn nhà tên title từ ngày này qua kia phải ra tòa rõ ràng, cháu phải chấp nhận đàng hoàng mới sang title. Còn cái di chúc là di chúc, luật sư không có quyền sang tên cái nhà đó, chỉ để là khi nào cháu chết thì hai căn nhà này sẽ cho chia cho hai đứa con hay là cho cô em gì ở đâu á thì theo cháu là.
Dạ, tại vì chú biết không, lúc đó con bệnh quá đi, xong rồi bắt đầu con mới nói với luật sư, thì luật sư nó làm cho con, rồi xong nó kêu con xuống với đau tao đa lát á để xa để ký giấy tờ. Con tưởng là ký giấy tờ thôi, ai ngờ ký giấy tờ xong á là tại vì con không có gành về luật mà con cũng không coi tờ giấy luôn luôn chú, cái đó là lỗi của con.
Nhưng mà bây giờ á, bây giờ cái câu tôi hỏi đây là cái hoàn cảnh này á, nói chuyện với hai đứa con chưa?
Dạ, hai đứa con á thì nó nói là nó chịu trả lời, nhưng mà bây giờ á là con đã làm cái gì chút rồi, bây giờ con chỉ nói
cái gì chút á. Ngay đây, bây giờ cái tên nhà là của hai đứa nhỏ hay sao?
Dạ, giờ là cái hai tên nhà con bị mất tên rồi, bây giờ chỉ còn hai đứa nhỏ.
No, di chúc khác mà đổi tên nhà khác.
Nhưng mà bây giờ thì làm sao mà kêu con xuống dưới đâu?
Rồi, bây giờ cái đài còn nhiều người nghe. Cô gọi điện thoại cho tôi đi.
Chú cho con số phone đi chú.
682 360 7250. Rồi chú không có tiện hỏi tên luật sư là ai ở đây, chú sẽ hỏi là tại vì nếu mà có cô Tần dính dáng là bắt buộc là luật sư Mỹ rồi, hiểu không?
Không, đúng luật sư không? Việt Nam cô, chú luật sư Việt Nam. Nhưng mà
luật
bây giờ
Việt Nam mà làm gì, mướn thông gì riêng làm gì?
Ông không chịu làm cho con nữa, con kêu ông là bây giờ trên chỗ sở thế á, nó cho con một miếng giấy, nó nói là bây giờ tất cả những di chúc mày đã làm sang tên ba con mày rồi, bây giờ mày
di chúc có
di chúc là di chúc thôi chứ đâu phải sang tên đâu,
mà cái di chúc là khác.
Nghe không có make sense.
Ngày hôm qua tôi làm, bữa nay tôi làm lại di chúc thì cái nào gọi là cuối cùng là có giá trị. Còn cái chuyện sang tên nhà đây là một cuộc gian lận gì đây nè, mà chú cần phải khai đào cho.
Ok.
Thôi coi cô nói bây giờ cũng lung tung lắm, tại vì di chúc á thì cô muốn đổi, cô còn sống là cô đổi cho tới lúc mà cô chưa cô còn tỉnh táo là cô muốn đổi giờ nào giờ đổi. Còn cô nói là tên nhà con có đứng sang tên ký tên á là cô sang nhượng nhà cửa tên tuổi lại cho con của cô hết thì cái đó là đúng. Còn di chúc là không có liên quan gì đến sang nhượng hết.
Rồi để tôi trả lời tiếp Việt Tấn là nếu mà con cô đồng ý trả đưa cái nhà cho cô đó thì con cô với cô ra ngoài ở chỗ mà sở đất đó để chữa nguyện lại cái quyền làm chủ nhà trở lại cho cô vậy thôi. làm gì mà phải muốn luật sư tới luật sư lui vậy. Ok ha, thôi gọi điện thoại nói chuyện tôi đi tôi giúp.
Rồi cô nói cái nhưng mà cô chắc phải giải thích cũng nhiều lắm đó cô. Bây giờ là di chúc á là
con gọi chú ẩn sau con nói chuyện nha chú.
Rồi xin chào.
Cháu tên gì vậy?
Rồi bye bye rồi.
Trời ơi là trời, cái chuyện di chúc là di chúc, mà nếu ở đây á mà gạt để lấy căn nhà thì để cho hai đứa con, trong đây hai đứa con bắt buộc phải dính dáng trong vấn đề đó.
Cái này tình nghi
thì hai đứa con đem nhà lại nói ok giờ tôi sang tên cái title lại cho mẹ tôi.
Vậy thôi.
Có gì đâu mà làm gì mà phải mướn. Bởi vậy ở đây á, tôi nói cho nghe nha. Quý vị nào á, mà gặp những luật sư mà chơi mấy cái trò này, nếu đây là câu chuyện tôi nghe nói thôi nha, và tôi cũng đã gặp trong quá khứ rồi, tôi chỉ cho quý vị làm đơn khiếu nại luật sư đó trên State Bar of Texas. Quý vị hở nghe chữ luật sư, quý vị rung lên, luật sư không có là cái gì á, luật sư làm việc cho quý vị, trả tiền, thì quý vị là chủ, chứ không phải luật sư là chủ. Nhớ cái câu đó nha, chứ không phải giống Việt Nam, nghe chữ luật sư người này kia coi chừng luật sư bắt bỏ tù, luật sư đây không có quyền bắt ai bỏ tù hết á. Ok nha, chỉ có văn phòng miễn lý thôi. Rồi.
Dạ vâng, thì cái di chúc theo anh bây giờ theo anh nha, có nhiều người nói làm cái will of trust với lại cái di chúc, thì cái will of trust nó cũng giống như cái hình thức di chúc, nhưng mà cái đó nó có vẻ nó mạnh hơn, thì theo anh nghĩ cái nào đúng anh?
Không, nó có nhiều cái di chúc lắm.
Dạ.
Ví dụ như bây giờ đứa con, ok. Giờ đừng nói ví dụ như hoàn cảnh thằng cháu nội tôi.
Dạ.
Mới có 11 tuổi. Thì ba nó phải làm will of trust, tức là tới mấy tuổi nó mới được. Nếu mà ba nó chết bây giờ, thì mỗi tháng nó được lãnh bao nhiêu tiền thôi. Nhưng mà tới lúc nó 37 tuổi, nó mới được hưởng hết cái gia tài của nó để lại. Ví dụ nó chết. Chứ còn bây giờ, còn cái di chúc á, thường đó, là quý vị muốn đổi giờ nào đổi, chỉ cái nào mà để chữ the last will. Có chữ rõ ràng the last will. Rồi bây giờ thêm cái nữa tôi dặn quý vị như thế này. Khi quý vị đi bất cứ văn phòng, luật sư, luật gì tôi không cần biết. Quý vị làm ơn khi họ, quý vị nói ok tôi cần làm cái will như thế này, cái will thế kia. Thì quý vị mở cái máy thâu băng của quý vị, thâu cái lời nói của quý vị và người đó. Cứ hở tôi chỉ ba cái mánh lới mà không ai chịu làm, cứ nói là trời ơi không biết có đúng luật không. Tôi không bao giờ chỉ những cái mà không chắc chắn đúng luật, tôi chỉ cho quý vị hết. Rồi sau đó giống như quý vị đi mua xe hoặc là mua insurance, tôi muốn mua giày, thì quý vị có thâu băng những người đó đi. Nếu họ cãi, mang ra tòa. Đó là những cái rắc rối. Cái khổ đây là cô này không biết tiếng Việt Nam và không biết gì hết. Do đó đã bị, tôi không dám nói hai đứa con qua mặt, nhưng mà hai đứa con bỗng như có tên, ký tên để nhận cái nhà. Thì hai đứa con phải hỏi cái question lại tại sao nhà của mẹ mình mà mình lấy ngay bây giờ. Vậy Tấn đồng ý không?
Dạ.
Chứ không khi nào mà bỗng như nói bây giờ luật sư nó làm sang tên cho hai đứa mình. Vậy mẹ mình tại sao mà mất tên trong đây? Nó phải hỏi chứ. Trong đây nó có cái gì rối mà tôi cần tìm hiểu rồi thì sao cho quý vị biết.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố và chúng tôi sẽ làm thực hiện luôn cho đến 2:50. Cho nên quý vị nào có câu hỏi xin trực tiếp gọi vào ngay bây giờ nhé. 214-341-5943. 214-341-5943.
Ok, nói trở lại vấn đề bầu cử gì Tấn.
Dạ vâng.
Thì quý vị thấy cái mùa bầu cử tháng 5 này gọi là midterm đó, nó rất nhiều cái bầu cử. Chẳng hạn như quý vị ở cái vùng Houghton City, Richland Hill, North Richland Hill rồi đó, Watauga, Saginaw rồi đó, thì cái bà mà hạ nghị sĩ mà bà rất thân với tôi cũng như thân người Việt Nam, chắc quý vị thấy gửi giấy về nhà có cái hình ảnh của tôi trong đó đó bằng tiếng Việt Nam. Và quý vị á, cũng nên dính chút thời giờ mà cái bà đó bữa trong ngày tổ chức những buổi tôi hay giới thiệu bà là bà Stephanie Click đó, thì tôi mới nói câu rằng quý vị cứ nhớ câu click the vote. Ví dụ vô đó nhiều tên quá quý vị không biết tên ai hết, quý vị có thể đánh đại. Nhưng mà ví dụ như quý vị thấy chữ khi mà đi bầu chính thức đó, tháng 11 này á, thì bà này bị runoff giống như Long vậy đó, nhưng mà bà nằm state, thành ra cái ngày runoff của tiểu bang là ngày 24 tây này. Khi nào quý vị mà nhận được cái tờ giấy màu xanh lá cây mà này ra ngày bầu cử á, là ngày 24 tây, ngày bầu cử chính á, nhưng mà cũng có early voting, thì quý vị làm ơn đánh cho tất cả những người này nằm trong đảng Cộng Hòa. Ok, thì kỳ 24 tây này là cái ngày bầu cuối cùng. Rồi quý vị nói tôi mới bầu rồi, giờ bầu nữa, quý vị biết không, trên đất Mỹ này á, quý vị là người quyết định cuộc đời của những người ứng cử viên. Chẳng hạn bây giờ hỏi ai là boss của tôi, tức là chủ tôi, không phải ông Governor, không phải ông Biden, mà chính là quý vị ở trong thành phố, quý vị chính là những người chủ của tôi, gọi là boss. Tại quý vị bỏ phiếu cho tôi mà. Chị Tấn không nhớ không?
Dạ vâng.
Do đó, khi mà quý vị thấy cuộc bầu cử, quý vị nên hăng hái lên để đi bầu làm gì. Tại vì trong cái mà trúng cử của tôi có một lá phiếu của quý vị. Thì ngày 24 là ngày chót, còn early voting trong đó có đề tùm lum nó nhiều quá tôi không nhớ. Quý vị nhớ bỏ cho bà Stephanie Click là người thân cận Việt Nam mình nhiều nhất. Còn Đại tá Long thì hồi nãy có đã nhắc quý vị rồi, ngày 6, tháng 6 sẽ là ngày bầu cử sớm. Và ngày cuối cùng là ngày 18 tháng 6, chúng tôi muốn có một cái buổi tiệc ăn mừng cho tất cả đồng bào trong vùng Dallas Fort Worth ngày 18 tháng 6. Mà muốn được vậy thì quý vị hãy giúp đỡ, kêu thân nhân, nếu quý vị ở Dallas mà có thân nhân ở Houston City, ở bên ở Arlington, quý vị nói làm ơn đi bầu dùm để cho những người này được trúng cử. Thì nhắc lại lần nữa, nếu quý vị nhận được tờ giấy xanh lá cây thì quý vị làm ơn bầu cho những người này hết. Tại đây là tờ xanh lá cây là của đảng Cộng Hòa đưa ra. Hiểu không? Nhưng mà trong tháng 11 á, có những cái xanh lá cây quý vị phải chọn cho đúng tên nha. Những người nào quý vị cảm thấy rằng á, không có làm cho cộng đồng mình cũng như phản bội cộng đồng mình thì đừng bầu dục. Ok?
Dạ vâng. Và thưa quý vị là trong cái kỳ bầu cử sắp tới, nói riêng trong cái vấn đề Arlington thì quý vị đã nghe rồi. Là chức nghị viên thành phố Arlington thì có ông cụ đại tá Phạm Long đang run up sắp tới đây. Ngày 18 tháng 5 này bắt đầu run up trong 30 ngày hả anh?
Không phải, run up thì chỉ có vào khoảng chừng 1, 2, 4, 5, 6.
Ồ, sao tôi nghe 18 tháng 5 cho đến 18 tháng 6 là kết quả?
18 tháng 6 là cái ngày cuối cùng.
À vâng, ồ. Tức là
bầu cử chính á.
Bầu cử chính là ngày cuối cùng, nhưng mà đã bắt đầu early vote
early
là 18.
6 tháng 6, 7 tháng 6, 8 tháng 6.
Ủa, vừa rồi Tấn có nghe là 18 tháng 5 là cái gì?
18 tháng 6, còn 18 tháng 5 đó là ngày cuối cùng để ghi danh.
Ghi danh, tôi xin lỗi.
Nếu quý vị chưa từng đi bầu thì xin ghi danh bây giờ.
18 tháng 6, dạ.
Số điện thoại cô Kim Hảo cho nãy, cổ sẽ gửi giấy hoặc là lái xe lại nhà giúp đỡ quý vị điện đơn.
Dạ vâng, như vậy thì 18 tháng 5 này á, là ngày cuối cùng để ghi danh đi bầu trong cái cuộc đi bầu.
Là 18 tháng 5 này, nếu quý vị là, thí dụ như năm rồi quý vị đi đứng ngon lành, năm nay đi quý vị phải ngồi xe lăn, quý vị không muốn đi ra một phòng phiếu, quý vị muốn bỏ thơ ở nhà thì 18 tháng 5 là hạn chót để xin được bầu bằng thơ ở nhà.
Dạ vâng. Như vậy thì còn có mấy ngày nữa thôi nè. Là hết cái hạn
quý vị làm gì
đăng ký đi bầu.
Và thêm cái còn mấy ngày nữa là 16 tháng 5 này á, là quý vị sẽ là ngày hết hạn để quý vị khiếu nại cái số tiền nhà lên. Tại vì mỗi năm cao ti nào cũng vậy, tự động nó tăng lên 10-15% vậy thôi. Rồi quý vị đi ra đó chống cự nó thì quý vị trả lại tiền nhà cũ. Còn quý vị im liềm thì quý vị phải trả cái mới. Cứ quý vị cứ tính đi, một năm lên chừng trăm mấy, chục năm lên mười mấy ngàn.
Vậy đó.
Do đó quý vị, một ngàn mấy. Do đó quý vị muốn luôn luôn coi cái tờ giấy màu xanh nó gửi về cho quý vị. Okay,
dạ. Năm nay em thấy là nếu mà khiếu nại cũng ít có thắng lắm. Lý do là
ít thôi. Còn nếu quý vị mà muốn mà khiếu nại á, nhờ người luật sư khiếu nại đó, thì quý vị vô á, trong mạng để là tax office, property tax office, thì trong đó có những gia, một cái băng luật sư họ sẽ làm cho hàng nhà tôi á, kỳ trước á, mới bỗng dưng mới có 100 ngàn, nó tăng lên 350 ngàn. Thành ra tôi đưa cho cái đám đó. Còn kỳ trước nó tăng lên 200 mấy chục ngàn. Tôi ra tôi process mình tôi. Thì tôi cũng thắng chụp ba cái cầu tiêu hư, nóc bị chảy này kia. Cái, nó,
mình, cái đó là mình có quyền á. Mình có quyền làm đó. Dạ.
Yeah. Còn quý vị, rất dễ thắng Việt Tấn. Trừ khi Việt Tấn mua căn nhà mới mà trị giá cỡ đó năm nay nó tăng lên 15%. Việt Tấn nói câu rằng ok, cái khu này chẳng hạn như chưa mở mang gì hết, còn một đống đất còn xây dựng nhà cửa thì ít người vô đây. Do đó yêu cầu là chúng tôi protest cái tiền nhà này giống như tiền nhà cũ năm rồi. Còn đa số Việt Nam mình đây ngay cả Mỹ cũng vậy. Cứ thấy gửi tờ giấy khác là biết là thôi tiền thế năm sau. Sai. Quý vị có thời gian để quý vị không bất đồng ý kiến với cái sở thế. Và đa số ba lần tôi ra ngoài đó tôi đều thắng hết rồi.
Dạ. Và như vậy
nhưng
thì...
mà nhớ đó, nhớ một cái nữa là quý vị mướn là mướn local, đừng có mướn ở Houston tại nó quảng cáo khắp nơi vậy tới.
Đúng rồi.
Cái lần
mà
nhà anh tôi ơi, đó,
nhưng mà có
ở Houston nó xuống.
Nó nhưng làm... mà đưa tiền sau chứ đưa tiền trước là không đưa à?
Dạ không không không, cái này nó ăn phần trăm.
Dạ.
Cái số tiền mà được giảm.
Thì ý tôi nói là cái luật sư nào mà cái giấy này gửi kêu gửi trước cho nó 200, 300 gì là cái đó đừng nghe quý vị.
Không, có chuyện đó. Cái mà vay giúp đỡ để mà chống lại vấn đề tăng thuế tiền nhà. Thì khi thắng á, họ sang cái percent của cái số tiền thắng. Được tới.
Dạ vâng. Thì ý tôi nói là có một số nó kêu là gửi cho nó 50 đồng trước đi á, là mất.
Dạ
coi chừng nó nghe mất luôn á. Là một... một cái hộ như vậy mà gửi cho nó 50 đồng mà nó nói giờ không làm được thì nó lấy 50 đồng đó, 100 hộ nó có được 5.000 rồi.
Dạ.
1.000 người là nó có được 50.000 rồi. Đó.
Dạ, do đó quý vị đừng có để bị scam. Rồi á, thêm một cái nữa, nếu chưa có khán giả gọi tôi cho quý vị hay vậy. Gần đây á, cái credit card tôi 2 lần bị người khác lạ mà xài. Mà tôi không có bao giờ mua hết. Mới lấy cái mới nữa là bị người khác dùng nữa. Giờ tao không biết sao nó hay vậy đó.
Yeah.
Thành ra khi quý vị á, nhớ kỹ rằng khi quý vị lên mạng mà thấy social security hay là nhà băng nói rằng là bây giờ mày cần phải update, tức là coi lại điều chỉnh thêm cái account của mình đó. Quý vị nhớ đi thẳng ra nhà băng làm. Ok. Đừng lên mạng click tùm bậy quý vị. Thứ nhất, một là dính là nó scam quý vị. Hai là nó đưa con virus vô. Nó attack cái máy của quý vị. Rồi quý vị lại mắc đem computer cho ta clean cũng tốn ít lắm là 50-60 đồng. Do đó quý vị nghe lời tôi đi mấy cái này. Nếu quý vị nhớ quý vị nào mà yếu về máy vi tính, thấy cái gì lạ đừng bấm vô. Ok? Chẳng hạn như trong Facebook, nó có một cái, bây giờ hiện tại của tôi cũng vậy, nó nhiều người bị dính lắm. Nó để, if you want to see this photo, anh muốn coi cái hình ảnh ở đây, thì click vô đây. Có cái dấu hiệu trái tim đàng hoàng, thì click vô một cái là bắt đầu cái account mình bị nó hack liền. Dạ
vâng.
Và quý vị khi thấy lạ ra hỏi người nào biết, đừng click vô làm người khác. Và quý vị khổ lòng lắm. Hiện tại bây giờ tụi nó chuyên môn làm cái đó để lấy lợi. Ok.
Dạ vâng. Chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình và cũng không quên nhắc với quý vị là nhớ đăng ký đi bầu ở tại thành phố Arlington và cái đăng ký này.
Chỗ nào
ấy? Không cái và vấn đề riêng tại thành phố Arlington thì quý vị đăng ký đi bầu để mà được bỏ phiếu cho cái cuộc run up của cụ đại tá Phạm Long trong cái chức nghị viên khu vực 6 ở Arlington. Đó là cũng một điều rất là tốt, cho nên sẵn là đăng ký đi luôn, đi bầu luôn cho cái kỳ bầu cử giữa kỳ năm 2022 sắp tới đây nữa, để mà chúng ta bầu cho những ứng cử viên nào của đảng nào mà chúng ta thích. Đó, thành ra quý vị nhớ cái cuộc bầu cử năm nay cũng rất là vui đó, rất là gây go, là năm 2022 là cái năm chờ đợi của rất là nhiều người.
Đúng rồi, Diệp Tân.
Rất
đúng.
Là nhiều người đang chờ đợi để mà bỏ phiếu làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Đó là cái câu rất là nghe quen thuộc, như quý vị cũng nhớ rồi nha. Làm cho xăng xuống, làm cho nước Mỹ trở lại. Đó là cái fan của mình mà Việt Tấn mê nhất.
Tức là... Việt Tấn biết bây giờ xăng dầu cặn giờ 5 đồng 25.
Có, em thấy rồi, có chỗ 5 đồng.
Nhưng mà chưa bao giờ mình chứng kiến này hết.
Em thấy 5 đồng 79 nữa kìa.
Đổ 142 đồng mới đổ đây.
Đó, thì bởi vậy mới nói là bây giờ mấy chiếc xe nào mà ai mà mua xe 8 máy mà tiền đang yếu là một tháng chạy mà nhiều đó, là bèo lắm cũng 500 đồng một tháng tiền xăng đó. Đó là chạy ít đó nha. Còn mà chạy nhiều á là một tháng 700 đồng tiền xăng á.
Dễ sợ. Tôi một chiếc xe tôi mới mua 2020 bây giờ 35.000 mai.
Dạ vâng. Anh chạy giờ hơi nhiều đó.
Dạ chạy tại vì đi campaign rồi giúp đỡ đồng bào khi mà mùa lạnh đồ gặp nạn đó gì tất.
Chàng rất
tôi
là mắc.
Suốt ngày ở ngoài đường á để đi đón rước những người mà bị lạnh ngồi đó chở vô mấy cái center trong thành phố tôi gì tất.
Dạ vâng.
Thì đó là những cái công tác mà quý vị thấy những người mà đi ra ứng cử là giúp đỡ đồng bào như vậy đó. Chứ đừng ngồi nhà nói tôi không có bao giờ thấy. Ok, sẵn đây á, mình còn mấy phút thôi gì tất.
Mình bắt đầu kết thúc luôn được rồi đó anh. Dạ.
Ok, nếu kết thúc còn nhiều chuyện để nói thì từ sau đi.
Dạ.
Thì bây giờ xin chúc tất cả quý vị một ngày đẹp trời. lái xe cẩn thận, để về nhà ăn cơm với gia đình, đừng gây cấn ngoài đường. Hiện tại bây giờ cái đám mà nó vượt biên giới qua nhiều lắm, và nó chạy xe mà quý vị hết hồn luôn, quẹo trái cũng phải cắt ngang đầu này kia, nó đâu có còn sợ gì nữa, cùi hết sợ lỡ. Và quan trọng trước khi dứt lời, xin quý vị hãy cùng chúng tôi bỏ phiếu tiếp tục lại để cho cụ đại tá Phạm Long thắng cử kỳ này tại địa điểm thứ 6. Và đặc biệt á, Hội Người Mỹ gốc Việt chúng tôi, chính cách là hội trưởng, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi giao lưu, tức là quý vị có thể lại gặp đại tá Phạm Long và hỏi những câu hỏi để đại tá Phạm Long trả lời tại trụ sở ở đường Roosevelt, tức là trụ sở cộng đồng ta đang cũ á. Rồi sau đó chúng ta sẽ có phần ăn nhẹ cũng như là ca hát karaoke để giống như chúc mừng cái tinh thần của đại tá Phạm Long. Quý vị đến đó không phải là đòi hỏi quý vị cung cấp tiền hay là giúp đỡ gì nhiều đâu. Quý vị có thì đưa, quý vị không có thì chơi với chúng tôi. Ok ha?
Dạ
ngày 5 tháng 6 lúc 3 giờ chiều. Ok? Rồi, ngày Chủ nhật.
Dạ
cảm
vâng.
Ơn Dịp Tấn. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đài ngày sắp xong.
Vâng, kính chúc sức khỏe đến anh và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau ạ.
Rồi, cảm ơn.